Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Liễu Thập Tuế dựa vào cột đá, ngồi bệt xuống đất cả người là máu. Bị vô số ánh mắt phẫn nộ quan sát, hắn không thèm để ý chút nào, đờ đẫn nói. Vậy thì thế nào, chỉ cần có thể giết hắn, ta nguyện ý làm mọi thứ. Quá Nam Sơn nhìn về Giản Như Vân đang được cứu chữa, nói. Nếu không phải hắn chưa từng nghi ngờ ngươi học tà công, ngươi hôm nay cũng không thể gây thương tổn cho hắn được. Hắn dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ ta, bởi vì hắn biết ta không phải người như vậy. Liễu Thập Tuế có chút khó nhọc quay đầu, nhìn Giản Như Vân bên kia hôn mê bất tỉnh, nói. Năm đó người muốn ăn yêu đan, vốn chính là hắn. Quá Nam Sơn lắc đầu, nói. Đã đến lúc này, cần gì phải bôi nhọ sự trong sạch của người khác nữa. Liễu Thập Tuế nói, 2 năm trước ở đáy chọc thủy hắn muốn trộm yêu đan bị ta phát hiện, ta muốn ngăn cản lại bị hắn đánh lén, đây chính là sự thật, tại sao có thể là bôi nhọ sự trong sạch của hắn. Quá Nam Sơn nhìn về chị Yến, trong 2 năm qua cha hỏi đối với Liễu Thập Tuế vẫn luôn do Thượng Đức Phong chịu trách nhiệm, Thanh Sơn đệ tử căn bản không biết tình hình cụ thể. Chị Yến mặt không chút thay đổi nói, lời nói dối, không đáng tin, cho nên các ngươi không cần biết. Liễu Thập Tuế vẻ mặt hờ hững nói. 2 năm trước các ngươi dùng hình với ta, bất kể đau đớn thế nào ta cũng không nói một câu, bởi vì ta biết các ngươi sẽ không tin. Năm ngoái các ngươi lại tới thẩm vấn ta, ta đã nói ra, nhưng các ngươi vẫn không tin, các ngươi đã nhận định ta là người như thế, cần gì tới hỏi ta. Chỉ Yến bình tĩnh nói, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay đã chứng minh, viên yêu đan này đã bị ngươi ăn. Chuyện đã xảy ra dưới đáy chọc thủy, chỉ có Liễu Thập Tuế cùng Giản Như Vân 2 người biết được, không còn bất kỳ chứng nhân nào khác, yêu đan chính là căn cứ chính xác duy nhất. 2 năm trôi qua, bởi vì bí pháp khắc ở trong linh hồn Liễu Thập Tuế che giấu, tất cả mọi người của Thượng Đức Phong bao gồm chỉ Yến ở bên trong đều không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn ăn yêu đan. Hôm nay, chứng cứ cuối cùng đã xuất hiện, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên cười lớn tiếng, tâm tình có chút điên cuồng. Ta đi đoạt viên yêu đan này. Yêu đan tự mình, đi vào thân thể của ta, chính nó tiến vào, ta có thể làm sao? Hắn nhìn Quá Nam Sơn một cái, lại nhìn hướng chỉ Yến cùng đồng môn dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, mở 2 tay hỏi. Đổi thành các ngươi có thể làm sao? Lúc hỏi những lời này, hắn còn đang lớn tiếng cười, nhưng chẳng biết lúc nào trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt, cho bụi cùng vết máu hòa cùng với nhau, nhìn thật là nhếch nhác. Chung quanh một mảnh an tĩnh, nếu như hắn nói là thật, nếu như đem mình đổi lại thành hắn, vậy nên làm cái gì bây giờ? Các đệ tử Thanh Sơn ở trong lòng hỏi câu hỏi mà hắn đưa ra, không cách nào đưa ra đáp án, liền tương đương đã có đáp án. Nhìn Liễu Thập Tuế khuôn mặt đầy nước mắt, rất nhiều người sinh ra đồng tình, nhưng vẫn không chịu tin tưởng lời của hắn. Ngậm máu phun người, Giản sư huynh đã bị ngươi hại thành như vậy, ngươi còn muốn hủy thanh danh của hắn ư? Vô sỉ tiểu nhân, thừa dịp sư huynh ngất đi, không cách nào nói chuyện, muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để vu khống sao. Lưỡng Vong Phong cùng Vân Hành Phong đệ tử không cách nào nhịn được nữa, lên tiếng mắng lên. Lúc này Thích Việt Phong cứu trị kết thúc, xác nhận thương thế của Giản Như Vân tuy nặng, nhưng hẳn là không. Góc truyện audio.com, nguy hiểm tánh mạng, nghe lời này, Quá Nam Sơn cùng rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thập Tuế cũng thở phào nhẹ nhõm. Một hơi giữ cho hắn chịu đựng cho tới hôm nay, rốt cục tiết ra ngoài. Hắn yên lặng chuẩn bị 2 năm, không tiếc bại lộ chính mình ăn trộm yêu đan, chính là vì giết chết Giản Như Vân. Nhưng mà, hắn vẫn không thể thành công. Hắn dựa vào cột đá không nói thêm gì nữa, trên mặt tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng. Chỉ Yến trước mặt mọi người tuyên bố tội danh Liễu Thập Tuế, ngoài ăn trộm yêu đan cùng với tu luyện tà môn công pháp ra, còn có một tội danh là có liên quan đến cái chết của Bích Hồ Phong tà dịch. Bích Hồ Phong có chút đệ tử tính tình táo bạo, hướng Liễu Thập Tuế nhổ vài ngụm nước bọt mắng vài câu. Cuối cùng tự nhiên chính là tuyên cáo kết cục của Liễu Thập Tuế. Kiếm hình xử chết, Tình Cửu lẳng lặng nhìn người tuổi trẻ dưới cột đá kia. Cùng mấy năm trước ở Tiểu Sơn Thôn so sánh, Liễu Thập Tuế đã trưởng thành rất nhiều, 3 năm không gặp hắn cảm thấy gương mặt kia có chút xa lạ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ta phản đối, các đệ tử rất giật mình. Trong Thanh Sơn kiếm luật, đệ tử lấy kiếm hình xử tử vốn là cực hình, cho dù là trưởng môn hoặc là Thượng Đức Phong cũng không thể tự mình quyết định, phải được tất cả các phong chủ đồng ý. Có một vị phong chủ không đồng ý sẽ không thể thông qua, chỉ có thể đem tên đệ tử kia nhốt vào kiếm ngục, chỉ sợ không còn có ngày ra. Kiếm ngục dưới đáy Thượng Đức Phong hiện tại đang giam kẻ tù tội, trừ yêu ma tà đồ khó giết chết, có chút đã từng là đệ tử Thanh Sơn Tông. Chỉ Yến khẽ cau mày, hỏi, xin hỏi vì cái gì? Thượng Đức Phong quyền uy gặp phải khiêu chiến, nhưng hắn phải tôn trọng thân phận thần mạt phong chủ của Triệu Tịch Nguyệt. Giản Nhược Vân không chết, từ đầu tới cuối cũng không có Thanh Sơn đệ tử nào vì hắn mà chết, như vậy tại sao hắn nhất định phải chết? Triệu Tịch Nguyệt nói, hơn nữa các ngươi không nghe được lời hắn mới nói sao? Nếu còn có ẩn tình, vì sao không đợi Giản Như Vân tỉnh lại hỏi một câu? Nàng nói lời này rõ ràng cho thấy có điều hoài nghi đối với Giản Như Vân, đứng về phía Liễu Thập Tuế. Nghe lời này, Lưỡng Vong Phong cùng Vân Hành Phong đệ tử không nhịn được trợn mắt nhìn nàng. Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, nhìn bọn hắn nói. Các ngươi nhìn cái gì? Các đệ tử hai phong lúc này mới kịp phản ứng, biết hành vi của mình cực kỳ vô lễ, phẫn nộ thu hồi tầm mắt. Còn có cái gì để hỏi? Ai cũng có mắt, yêu đan đang ở trong bụng Liễu Thập Tuế. Vân Hành Phong chủ nhìn Giản Như Vân vẫn hôn mê không tỉnh, cũng sớm tức giận dâng lên, lớn tiếng quát lên. Triệu Tịch Nguyệt vẫn bình tĩnh, nói. Vậy thì thế nào, ta vẫn không đồng ý. Không đồng ý chính là không đồng ý. Nàng không đồng ý, Liễu Thập Tuế sẽ không phải chết. Thạch Lâm bốn phía một phiến an tĩnh, tất cả mọi người biết Liễu Thập Tuế hẳn sẽ còn sống sót. Vấn đề là bị giam vào kiếm ngục cả đời không thấy mặt trời cùng tử vong so sánh thật sự tốt đẹp hơn sao? Tình Cửu vẫn không nói chuyện bởi vì hắn biết đó cũng không phải kết cục chân chính. Quả không sai, đỉnh núi truyền đến thanh âm xa xưa của trưởng môn đại nhân. Trăm năm qua, đệ Cửu Phong lần đầu tiên tham dự Thanh Sơn nghị sự. Kính xin Thượng Đức Phong châm trước, Tam Xích Kiếm bỗng nhiên chấn động tàn mát ra một đạo. Góc truyện audio.com, khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Thanh âm của Nguyên Kỵ Kình truyền khắp quần phong, rơi vào trong tai các đệ tử, phảng phất băng chùy, rất khó chịu. Đoạt kiếm hoàn, đoạn kinh mạch, xóa đan độc, phế tu vi, trục xuất Thanh Sơn, Tiên Quang Phong tự mình xử lý. Đây cũng là kết cục cuối cùng của Liễu Thập Tuế. Thượng Đức Phong nguyện ý lùi một bước, ai cũng biết đó là bởi vì lời nói của trưởng môn. Trưởng môn nói chuyện là cho các đệ tử đích truyền của Cảnh Dương chân nhân mặt mũi. Vậy tại sao Triệu Tịch Nguyệt lại ra mặt bảo vệ Liễu Thập Tuế một mạng? Đã có rất nhiều người nghĩ đến hẳn là có liên quan tới Tình Cừu. Rất nhiều người cũng còn nhớ rõ quan hệ giữa hắn cùng với Liễu Thập Tuế năm đó. Có chấp sự Thượng Đức Phong tiến lên đem Liễu Thập Tuế đỡ dậy, sử dụng kiếm tác trói hai cánh tay của hắn. Liễu Thập Tuế nhìn Tình Cửu trên núi trầm mặc một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta không cần ngươi giả từ bi. Tình Cửu vẻ mặt hờ hững, vẫn không nói chuyện. Lúc ta cần trợ giúp nhất, ngươi đang ở đâu? Lúc ta thảm nhất, ngươi đang ở nơi nào? Ngươi đi, ngươi rời Thanh Sơn đi dạo chơi. Ta biết ngươi cố ý né tránh, tại sao? Bởi vì ngươi sợ đắc tội với bọn họ sao? Hay là sợ nhìn thấy thảm trạng của ta có chút không được tự nhiên? Liễu Thập Tuế khổ sở nói. Đúng vậy, ngươi là kiếm đạo kỳ tài có tiền đồ nhất Thanh Sơn Tông, ta chỉ là một khí đồ, hơn nữa giữa chúng ta nào có phân tình gì chứ? Ngươi chẳng qua chỉ ở nhà ta một năm mà thôi, ban đầu ở Nam Tùng Đình, ở suối Tây Kiếm, bọn họ dùng ta để cười nhạo ngươi, ngươi khi đó chỉ sợ đã thấy ta phiền phức sao? Một mảnh an tĩnh, Liễu Thập Tuế dần dần bình tĩnh lại, nhìn Tình Cửu trên núi thật tình nói. Nhưng mà ta thật sự không nghĩ ngươi như vậy, rất rõ ràng lời của hắn còn chưa nói hết nhưng dừng ở nơi này. Bởi vì Tình Cửu giơ tay lên, giống như năm đó ở Tiểu Sơn Thôn, ở Nam Tùng Đình, ở suối Tây Kiếm vậy. Chỉ cần một thủ thế, một cái ánh mắt, Liễu Thập Tuế đã có thể hiểu được ý tứ của hắn. Tình Cửu cảm thấy hắn nói quá nhiều, rất ầm ĩ. Liễu Thập Tuế cười thảm một tiếng, không nhiều lời thêm nữa. Liễu Thập Tuế bị Thượng Đức Phong chấp sự giải đi, sau đó sẽ do Thiên Quang Phong sư trưởng tự mình xuất thủ thi hành hình phạt tàn khốc này, sau đó bị trục xuất khỏi Thanh Sơn. Tình Cửu lặng lặng nhìn thân ảnh của hắn biến mất trên sơn đạo, vẫn không nói chuyện. Vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn, vô luận là các sư trưởng hay là các đệ tử cũng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ người này thật sự vô tình. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, hắn nói chính là lời thật lòng ư? Tình Cửu trầm mặc một chút nói, người nằm mơ lúc tỉnh vẫn tin là thật, cố tình giả bộ thì giả cũng thành thật, ta không xác định. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì sao ngươi không giải thích cho hắn mấy câu? Tình Cửu nói, ngươi biết ta chỉ là khách nhân tá túc ở nhà hắn một năm, đã trả đủ tiền bạc rồi. Mặc dù xảy ra đại sự như vậy, Thử Kiếm Đại Hội vẫn muốn tiếp tục tựa như cuộc sống này vậy. Giản Nhược Sơn bị Liễu Thập Tuế trọng thương, tự nhiên không cách nào chiến nữa, đối thủ mà hắn rút thăm phải may mắn bất chiến mà thắng, tiến vào vòng 2. Ngay khi đệ tử tiếp theo chuẩn bị tiến lên, Tình Cửu bỗng nhiên đứng dậy. Đám người hơi có xôn xao, rất nhiều người cho rằng hắn không còn mặt. Góc truyện audio.com, mũi nào ngồi ở chỗ này, chuẩn bị rời đi. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên biết không phải như vậy, mỉm cười nghĩ tới, không phải nói chính mình chỉ là khách qua đường sao. Tình Cửu từ con đường trên núi đi xuống thạch đài, đi tới bên trong. hắn ngẩng đầu nhìn Kiếm Lâm, phát hiện cột đá quả thật rất cao, trung đoạn mây mù lượn lờ, lại có chút thấy không rõ tình hình phía trên. Các đệ tử không biết hắn muốn làm gì, vì sao đứng ở chỗ này ngẩng đầu nhìn trời. Tên đệ tử đang chuẩn bị xuống tham gia cũng không biết mình phải làm như thế nào, chẳng lẽ đi tới bảo hắn tránh ra. Chỉ Yến nhíu mày hỏi, Tỉnh, sư đệ, vì sao ngươi đứng ở chỗ này? Tỉnh Cửu thu hồi tầm mắt nói, ta cùng Trung Châu phái hẹn sang năm đi mai hội đánh cờ với Đồng Nhan. Chuyện nổi danh như thế tự nhiên không người nào không biết, rất nhiều đệ tử cảm thấy hắn tự rước lấy nhục, thậm chí sẽ làm nhục sư môn. Hơn nữa sang năm ngươi muốn đi mai hội cùng đứng ở chỗ này có quan hệ gì? Ta mới vừa rồi chợt nhớ ra, muốn đi mai hội đầu tiên cần có tư cách đi mai hội, cần phải tham gia Thanh Sơn Thử Kiếm. Tỉnh Cửu thật tình nói, cho nên ta đứng ở chỗ này. Cách Trương,